Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
và cuối trang 533 nè. Bây giờ nói lại cái công đức, mấy cái năng lực của các vị Bồ Tát ở trên cõi Cực Lạc. Tiếp là biết hết thảy các pháp đều là không tịch. Cái pháp là pháp không á, pháp không á là cái mục tiêu của cánh của Bát Nhã đó. Cái Bát Nhã đó, trong Bát Nhã đó là thấy cái bản thể các pháp hồi nào tới giờ là nó không. Không thì nó trong cái không nó dịch ra tới ba cái phương diện này, tức là không vô tướng vô tác. Và như không á, tức là các pháp hồi nào tới giờ bản thể nó là nó không có mà mình thấy á, mình chấp thường nghiệp mà thấy có. Thí dụ như trong đó nó gọi là biến cái sự chấp á, tức là nó gọi là vọng hữu đó, không tức là vọng hữu. Cái hàng như bây giờ theo nghiệp mình á, mình thấy nước là nước. Là nước cái thấy là thấy theo nghiệp mình thôi. Nhưng mà loài cá đó, theo nghiệp của nó đó, nó thấy nước là không khí. Nó là chuyện không. Hai loài ngạ quỷ đó, thấy nước là lửa. Thì vì mà ba cái loài theo cái nghiệp thấy khác nhau vậy, nên bản thể của nước á, nước bản thể không có là nó không có. Tất cả cái gì mà thấy bây giờ này, thấy hiện tại mình thấy cái bàn, thấy cái ghế, thấy anh A anh B rồi thấy gì đó, tất cả cái đó trong kinh điển nó nói đó là không. Bản thể nó không có, do nghiệp mà nó có là bởi nghiệp. Cái đó nó gọi là vọng hữu, thấy hoàn toàn là sai đó. Vọng hữu tức là thấy sai, nó không có mà thấy có, đó là sai. Chứ dạng như cái hạn như bây giờ nó giả có đó, chứ giả có đó, dạng như mặt trăng đáy nước là phải thằng giả có, tức là có mà có giả là chuyện khác. Thì ban nhà trí là thấy đầu tiên thấy cái không, cái đó đó phải thấy thêm cái nữa, thấy cái giả đó, tức là thấy là tất cả các pháp do duyên sanh mà thành, tức là thấy sự thực đế, tức là mình chấp nhận và dục cái nghiệp mình thấy các pháp thế gian, ta thấy là nghiệp mình thôi. Cả thấy nước, thấy mà lửa, thấy gió, thấy nhà, thấy cửa, thấy cái bàn cái ghế gì đó, hay mà biết rằng là tất cả các pháp đó do duyên nó sanh mà thành. Trong những cái duyên đó sanh nó gồm có cái duyên về cái đinh, duyên về cái miếng dán, duyên về nhân công, duyên về cái chỗ đứng của nó còn hình thành, thì cái đó nó gọi là giả hữu. Cái như trước cái gương gì đó, hay như vậy mặt trăng hay là cái bàn cái ghế đứng trước cái gương, do duyên cái gương mà thành ra cái gương phía sau, cái gương phía sau nó không có, nó gọi là giả hữu. Cái thấy thứ ba đó nó gọi là cái thấy, nó thấy chân thật, nó gọi là thật hữu đó, tức là thấy theo bát nhà trí đó, tức là nó bản thể các pháp là không có thể nói năng được, chỉ có thể thực chứng cảm nhận được thôi, nó gọi là vô tánh đó, không có một cái tự tánh nào hết á. Dùm nói là pháp đó là vọng hữu thì cũng cho nó là một, nó có một cái tự tánh là hoàn toàn nó không có, rồi cho nó giả hữu tức là mình cho nó có một cái tự tánh. Cái tự tánh đó là nó hoàn toàn là nó do nhân duyên kết hợp mà thành. Nó thành ra những cái pháp nào khi mà đặt ra có danh từ là vọng hữu hay là giả hữu hay là thật hữu vân vân gì đó, thì nó đều là những cái đó là nó có cái tánh hết rồi. Còn cái thấy mà chân thật nhất á, cái thấy mà chân thật nhất á, nó là bản thể tất cả các tánh nó đều là không có tánh. Không có tánh thì vượt ngoài nói năng, vượt ngoài suy nghĩ, vượt ngoài luận bàn, thì cái đó nó gọi là cái thấy đúng nhất, tôi là thấy trên Bát Nhã. Thấy trên Bát Nhã nó là thấy chân đế, nó là cái không tịch đó. Cái không mà vắng lặng, không có một cái tướng nào xuất hiện, không có phân biệt nào đó. Còn khi mình mở miệng là thấy là còn không vô tướng thì vân vân sẽ gặp không trúng. Thành ra nó nói cái không tịch này là thấy theo Bát Nhã, tức là cái thấy này Bát Nhã này nó thực sự ra nó không tịch này, nó chỉ có chứng được thôi, chứ nó không có thể mình nói được. Nhưng mà đại khái nó phân ra để mà chia ra thì nó vọng hữu, giả hữu, rồi thấy gọi là thật hữu, tức là thấy bạn lại có thấy hồi nào bây giờ nó là vô tánh, nó không có cái tánh nào trên, tức là nó không á, và mà không á, không có nghĩa mà là thấy chân thật á. Nhưng mà khi mình nói cái chân thật, tức là mình có cử sự so sánh, cái sự phân biệt, thì khi mình nói ra là nó thật à. Mà tạm thời chia các tướng mà nói vậy để cho mình dễ tưởng tượng, mình dễ tương ưng. Thì không thật đây là nói là thấy cái Bát Nhã, tức là nó thấy theo cái thật hữu. Trong thật hữu đó là tùy theo cái cảm người ta, cái bị nghiệp cảm thì sẽ thấy theo cái là phải học cái tánh không thì phá nghiệp cảm đi. Cái gì mà thấy thế gian cái gì cũng thật, tài cũng thật, sắc cũng thật, danh cũng thật, cái gì cũng thật, cái chứng đắc cũng thật, thì phải phá cái tướng đó đi, học cái pháp không thì phá. Rồi giờ mình làm các pháp, mình làm lại đi mình sanh, nhưng mà thấy là tướng chúng sanh cũng có, cái gì cũng có, mình không biết là cái đó là do duyên hợp thành, thì mình dướng mắt trong cái đó, thì bây giờ mình phải dùng cái tướng giả hữu mình phá. Đó, bây giờ trong hai cái tướng mà giờ mình thật hữu, giả hữu, vọng hữu mình cũng phá, giả hữu mình phá, thì mình cắt vào cái tánh đó, thì phải dùng cái bát nhã để phá. Đại cái gì đó, thành ra thực sự bát nhã nó không có cái gì để nói hết, nhưng mà nó chia ra đủ loại tướng, là tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, vân vân, tướng vô di, vân vân hết trơn. Mấy cái tướng đó nó là một cái thể thức của bát nhã hiện tướng ra để mà diện chi, để mà phá cái sự chấp trước của mình thôi, chứ không có gì hết đó. Cho cái bản giả thực sự thì không có thể nói được, không có thể diễn bàn được, không có thể làm được việc đó. Mà bát nhã cái này thành ra bát nhã nó không có gì, không có thể diễn bàn, không có lý luận được, nên chỉ có thể chứng được thôi. Hay là có gì tu sao rồi cái tâm cái gì nó mở ra, thấy được cái không thật sự, thì lúc đó tự mình biết, không có thể nói được. Còn chư tổ hay là chư thầy quý thầy kia mà diễn đạt ra danh từ, diễn đạt là chỉ diễn đạt theo tùy theo cái sự kẹt của mình, sự thắc mắc của mình hỏi ra thôi. Thành nó cái không mà nó tịch, nó vắng lặng, nó không có cái gì á. Cái không tức là hoàn toàn là nó không có rồi, mà tịch tức là vắng lặng, không có một cái tướng gì trong tâm nó xuất hiện nữa chứ. Thành nó gọi là không tịch. Cái không tịch này nó là một cái nó là dùng cái danh từ để diễn tả cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ tánh không thôi. Thì cái trí tuệ đó là trí tuệ cuối cùng đó, trí tuệ cuối cùng gọi là vô tướng quán của Đệ Bát Địa đó. Bát Địa là thành tựu được cái quán không tịch này nè. Nhị dư là hai cái thừa sót á, là sanh thân và phiền não cũng hết sạch. Sanh thân đó là thân kiến á, là phiền não, tức là cái là phiền não kiến, phiền não hoặc á, phiền não kiến á. Thì là trong các vị Bồ Tát, bình thường có vị Bồ Tát Bát Địa đạt được chư tướng á, hay trên không còn chấp thân nữa, và tất cả những phiền não hoặc cũng không còn. Hai cái này là hai cái tàn dư của bên cái lộ trình kiến đạo. Cái kiến đạo rồi đó, cái kiến đạo rồi đó, thì mình vẫn còn thân và vẫn còn mê hoặc, nhưng mà kiến lý rồi, thấy là sao mình gia công, mình tu thì lúc đó tất cả những cái thân si nó không còn khởi nữa. Thành ra mặc dầu kiến đạo rồi nhưng mà vẫn có dư, chẳng hạn như A La Hán mà đắc đạo quả rồi thì vẫn còn thân hữu dư, tức là thân nghiệp quả nó vẫn còn, thì phải chừng nào mà chết rồi đó, không còn thân nữa đó, thì lúc đó mới nhập hữu dư, tức là còn rơi sót lại thôi chứ không có gì hết đó. Trong này nó hỏi sanh thân là khổ quả dướng vào thân, tức là cái gì có thân nên có khổ, nó chính là khổ đế, phiền não là kiến hoặc và tư hoặc, nó chính là tập đế. Tức là hai cái này, tức là một cái thuộc về cái khổ, thuộc về chỉ có thân, và một cái khổ thuộc về phiền não. Dầu mình đắc đạo rồi thì nó vẫn còn cái này, mình gọi là kiến đạo rồi thì vẫn còn cái này. Trừ trường hợp mà mình đắc đạo rồi đó thì chẳng hạn như cái Bồ Tát năm này đó, cái đã đắc đạo rồi, tức là đoạn hết cái tập khí rồi đó, thì dùng nguyện sanh thân hay là dùng tất cả gì, dùng quay lực sanh thân hay đường thần thông để sanh thân á, thì họ sanh bằng cái năng lực, nó không phải là sanh bằng nghiệp nữa, thì cái thân họ ra đó không phải là cái thân gì nghiệp nữa, nên nó khổ nữa. Vì cái giờ dùng nguyện sanh thân á, họ ra đó thì không có vô minh nữa, chứ không có phiền não nữa, chỉ có tất cả những cái đó là vì phải do cái Bồ Tát cho thị hiện mà sanh thân hay là đó, thì nó mới khỏi thôi. Thành ra cái Bồ Tát này là ta nói là đa số là Bồ Tát cái Bát Địa, họ đạt được cái bát nhã trí rồi, là cái không tịch rồi. Thành ra khi mà sanh thân và phiền não của họ đó nó không còn nữa. Còn mới giai đoạn ở sơ địa kiến đạo thì nó còn cái này, kiến đạo đó thì nó vẫn còn, nó kiến đạo thì kiến tánh á, thì nó vẫn còn. Cái này Bồ Tát sơ địa đó thì không có sanh thân trong ngũ thú thôi, sanh không có sanh thân trong địa ngục xuất sanh thôi, nhưng mà vẫn còn cái nghiệp để mà sanh thân trong các cõi, có sắc, có vô sắc, có nhân, có thiên, nhưng mà chắc chắn là không bao giờ sanh trong cái thân của cái địa ngục của chúng sanh đâu, trong cái điển nói gì đó, Bồ Tát sơ địa đó, sao thế, là vẫn còn cái dư nghiệp nó, chẳng hạn như bây giờ cái gì thanh gian đó thì tu là hoàn quả đó ha, cái họ thất tai quả, nghĩa là còn 7 lần sanh thân ở cõi người nữa rồi mới chứng đạt La Hán. Hay, tức là nó vẫn có cái dư báo, cái dư đó là cái dư sanh thân và phiền não, vẫn có cái phiền não ở cõi dục, nó phải sanh, tức là tu cho nó dứt hết mấy cái tập khí, dứt hết hơi kia đó thì nhập A La Hán quả thì lúc đó cái sanh thân nó mới hết. Tức là cái sanh thân tức là giai đoạn không còn bị cái nghiệp để mà nó lôi kéo cái thân trở lại trong các cõi nữa, bị cái nghiệp mà nó sanh thân á, bị cái nghiệp sanh thân á thì mới có khổ về sanh. Còn dùng nguyện lực, dùng thần thông lực, dùng quay đức lực, dùng ý sinh thân á, thì cái thân đó là thân công đức, cái thân đó là cái thân nhân nguyện, thành ra cái sanh thân nó không phải là khổ thật. Cái khổ mặc dù này đồng sự chúng sanh vẫn thấy khổ, nhưng mà cái khổ đó là cái khổ cũng như là nó là giả vậy đó. Thành ra Bồ Tát sanh thân đi vòng trong các cõi lợi lạc chúng sanh á, thì thường buộc cái thân đó là thân du hí, cái thân đó là đi chơi đó, là đi du hí thành thông, nó là đi chơi không có khổ não gì hết. Còn mình sanh như nghiệp đó thì cái nghiệp nó ràng buộc, nó có khổ. Chỉ nói là các Bồ Tát này đa số là Bồ Tát Bát Địa, nên cái sanh thân được kiếm hoạt Bát Địa thì đạt được Bát Nhã Trí rồi. Cái Bát Nhã Trí đó là nó thành nó nhập vô được Bát Nhã rồi, rồi vô công dụng hành ở trong Bát Nhã, thành ra cái phiền não nó không có tàn dư, không còn tập khí nào để mà nó tấn công Bồ Tát được nữa hết trơn á. Thành ra cái Bồ Tát này á, thì là Bồ Tát, và nói là cái Bồ Tát này là tôi nói thành thật như mấy lần trước mình kể, khi mà cái qua có lạc thời gian là trở thành Bồ Tát Bát Địa, Bồ Tát Bất Thứ Chuyển đó, nó là luôn dùng cái chữ mà A Bệ Bạc Trí. Cái vụ mà nó gọi là nhị dư sanh thân và phiền não cũng hết sạch là nó phải thành Bồ Tát Bát Địa, nó mới có trong tam giới. Trong tam giới tức là sắc, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì ở trên đó, đây là nói trong cái vấn đề là cõi mình thôi mới có tam giới, có dục, vô sắc, vô sắc. Ở trên cõi cực lạc là bình đẳng, không có cái tam giới đâu. Cái này là nói cho mình dễ hiểu thôi. Bình đẳng siêng tu đệ nhất thừa rốt ráo. Nếu còn trong tam giới, tại là tam giới thành để mà lý luận cho mình dễ hiểu, nhưng mà thực sự về cái tâm là tâm chúng sanh trong tam giới. Cái ăn những cái người sanh có cực lạc, có người đó là giữ như là ham thích cái cảnh cực lạc thôi, ham thích cái dục mà tu tất cả công đức để mà sanh về cái cõi cực lạc, thì khi họ sanh về đó là cái tâm đó là tâm nhân là nó ham thích cái lạc. Còn những người mà ham thích về thiền định mà nghe cõi đó là nó có những cái ưu điểm về có thể là an lạc giống như cái mức độ thiền định đó, thì họ tu chân nhân để sanh về đó, thì những người sanh về mà trong cái đó sanh về vậy đó thì họ giống như thiên vậy đó. Thành ra cái tổ điều luận nói là cõi cực lạc bình đẳng về thân tướng, bình đẳng về thành là không quay đức lực, công đức lực toàn là các Bồ Tát A Bệ Bạc Trí. Thì ở đây là nói tam giới đó, là nói trong giai đoạn mình mới sanh về đó, thì vì cái tâm của mình á, cái tâm mình á là về cầu mong cái pháp nhỏ, thì mình cái như cái tâm mình về dưới cũng như là cái tâm của loài người vậy đó, chỉ cầu sợ khổ cái này mà sanh về cõi cực lạc thì Phật dẫn rước về, mong cầu sự an tịnh thù thắng của cõi sắc mà muốn về cõi cực lạc thì Phật dẫn rước về. Vì có mới độ Phật bằng khởi tâm khác nhau, khi mà sanh về đến á thì cái tâm đầu tiên của họ đó là tàn dư gặp khí của họ giống nhau tính đề, nhưng giống như cái tâm cõi sắc, cõi dục sắc gì đó. Sau rồi đó thì ở đó khoảng 5 ngày 7 ngày gì đó, do nhân duyên ở cõi đó thì cái tâm nó biến mất, nó biến thành là cái cảnh ở cõi đó nó tác dụng như mình đó, thì cái này nhắc lại thôi. Thì cái tâm trong tam giới nó trở thành cái tâm hoàn toàn giống như một cái vị Bồ Tát. Thành ra trong này nói tâm tam giới này đó là nói chung là dầu quý vị nằm ở trong cõi người sanh về, vẫn cái tâm nó vẫn nhân thiên thôi, sanh về giới đó thì một thời gian nó sẽ bình đẳng siêng tu để nhất thừa rốt ráo. Tức là mình dầu cái tam giới mà sanh về cõi cực lạc rồi đó, một thời gian sau thì sẽ tu theo cái lối Bồ Tát đạo. Tu lối Bồ Tát đạo và cái những cảnh, những nhân duyên, những công đức thù thắng ở cõi đó, nó khiến mình cái tâm của mình nó tương ưng với tâm của Bồ Tát A Bệ Bạc Trí, tức là tâm của Bồ Tát Bát Địa là bình đẳng, tức là người nào cũng trở thành Bồ Tát Bát Địa hết đó. Là lúc đó khi mà bắt đó để gọi là lúc đó gọi là Bồ Tát bất thối, tức là không bao giờ thối chuyển nữa. Thì khi mà bất thối như vậy đó thì mới là tu cái nhất thừa, nó mới đi tới nơi tới chốn, nó không còn rơi rớt nữa. Còn Bồ Tát thất địa vẫn còn thối tâm, hay nên có thể là cuối cùng họ bỏ con đường kia, họ tu theo con đường khác. Thành ra nói là cuối cùng sẽ đạt được cái nhất thừa, tức là Phật thừa rốt ráo. Sao thì cõi đó có cái thủ thắng gì đó, thành ra cõi đó là chỉ là lên đó là chắc chắn là thành Phật. Tôi mẹ nói vậy đó. Đạt tới là bên kia, hay là thành tựu được tất cả những ba la mật, đạt cái lần kia tức là nó nói là thành tựu được ba la mật. Thì sáu ba la mật đầu á, sáu ba la mật đầu, ba la mật đầu á, thì tới đại lục địa là bắt đầu là thành tựu rồi. Mỗi cái địa nó thành tựu một ba la mật, viên mãn á, thành tựu viên mãn một la mật, ngày sơ địa thành tựu được cái bố thí ba la mật, rồi tới đại lục địa, đại lục địa thành tựu được bát nhã ba la mật, đại thập địa thành tựu được trí ba la mật. Hay trí là hậu đắc trí á, Bát Nhã nó nói là tánh không thôi, nhưng chưa có hậu đắc, chưa có lợi đắc chúng sanh được lớn, thì mấy cái đó mặt sau này tu để lợi đắc chúng sanh nhiều. Thì cái này á thì nó nói là đạt tới bờ bên kia, tức là giải thoát á, trong từ giải thoát nó gọi là độ, hay là gọi là ba la mật. Thì tất cả các Bồ Tát đó họ đạt được tất cả là 8 ba la mật, 8 cái sự rốt ráo ở bên kia, đó là Bồ Tát ở Bát Địa. Mà thêm cái ba la mật nữa là cái phương tiện ba la mật và lực ba la mật. Tiên tiện là mật là nguyện ba la mật là thành tựu, quyết đoạn lưỡi nghi, tức là không còn những cái gì nghi ngờ nữa, thực sự cái lưới nghi này đó, cái lưới nghi này đó là nó thuộc về giai đoạn kiến tánh, tức là sơ địa Bồ Tát á, là cũng còn những nghi mê lý, còn những nghi về lý, mê lý tức là còn mê mờ, nhưng mà lên tới sơ địa là hết. Thành ra Bồ Tát mà nó gọi là Bồ Tát lên tăng địa Bồ Tát á, tăng địa Bồ Tát đó đúng mà nó người ta dùng chữ tăng địa, lúc là ta gọi là địa thượng Bồ Tát á, nghĩa là Bồ Tát trên các địa đó, thì không còn cái vấn đề mà còn nghi ngờ nữa. À, chỉ còn thối tâm thì vấn đề thấy cái Bồ Tát hạnh nó sâu xa quá, họ không có cái đủ cái nghị lực, đủ chuyên cố rồi, họ thối rồi. Cái còn cái nghi về cái tâm mà nó còn nghi pháp đó, nghi ngờ về cái pháp bát nhã nó không có nữa, chưa chứng được pháp bát nhã thôi, nhưng mà cái nghi không có nữa, thì nó được Bồ Tát sơ địa đã có rồi, thì đương nhiên là ở đây là toàn là cái tâm của Bồ Tát bát địa không, mà thành ra đương nhiên là chứng vô sở đắc này đó, thì nó nói là phải đạt được cái vô tướng nè, đạt được cái vô tướng phải đạt bát địa mới chứng vô sở đắc. Vô sở đắc là thấy được cái tánh không, thì tánh không có nghĩa là vô sở đắc. Thành ra tất toàn bộ này nói là cái công đức những người nào mà sanh tại ở trên đó, nghĩa là khoảng thời gian thôi, Phật nói có người 3 ngày, có người 1 ngày, có người 7 ngày vân vân, đều thành Bồ Tát A Bệ Bạc Trí hết đó. Ở trên đó không có Bồ Tát sơ địa, không có Bồ Tát sơ địa, thành ra nó nói là toàn là những vị A Bệ Bạc Trí, A Bệ Bạc Trí là Bồ Tát bát địa, nhưng không có vô sơ địa. Hay những cõi khác đó này có thiên nhân địa ngục ngũ sắc sanh, anh tỏ nó không có cái nội thiên nhân địa quỷ, cũng không có cõi chư thiên, đương nhiên địa ngục ngũ sắc sanh là không có rồi. Hay là anh tỏ nó không có chư thiên mà không có chư nhân nữa, ở trên chỉ có một những vị Bồ Tát cùng, không có thanh văn, không có duyên giác nữa, chỉ còn toàn cảnh nghĩa là toàn những vị Bồ Tát thôi. Mà Bồ Tát đó là không có từ sơ địa như địa tam địa, không như là Bồ Tát ở thập tính hay Bồ Tát thập hạnh, cũng có Bồ Tát đó, chỉ có Bồ Tát thôi. Bồ Tát đó là những Bồ Tát kiến đạo, Bồ Tát bất thối chuyển, Bồ Tát đã trừ diệt hết tất cả những tư hoạt, những kiến hoạt, tức là bây giờ các phiền não đều hết sạch, hay hoan hoan gì đó. Thì Bồ Tát đó là Bồ Tát đã đạt được các ba la mật, lúc đó đạt được bộ định kia, đó là chứng vô sở đắc. Là nói chung là ở lên trển, cái gì lên trển nó sẽ thực sự đầu tiên, người nào lên thì vẫn có tàn dư về cái nghiệp, thì do cái cảnh lên trển, do cái công đức lực lên trển, do cái phương tiện quyền xảo của các vị Bồ Tát, các công đức của vị Bồ Tát và vị Phật. Thì trong vòng một, nghĩa là khoảng một số ngày nào đó, hay có người trong kinh điển nói khoảng là 7 ngày hoặc gì là có nhiều người thì có tới một kiếp. Những người mà điều này thọ tập ác nhiều thì sanh qua sen tới cả một kiếp gì đó, qua sen nó mới nở rồi. Thì tùy theo khi mà nở ra đó là bình đẳng với nhau, trên tất cả là các phương tiện lực nên để mà đi tới đạo nhất thừa một cách rốt ráo. Như trong cái mấy cái đoạn trước kể, đoạn này nói tiếp, dùng phương tiện trí để tăng trưởng liễu tri. Dùng phương tiện trí để tăng trưởng liễu tri, thì cái phương tiện ba la mật là thành tựu ở giai đoạn thất địa Bồ Tát, nghe tức là diễn hành địa hay gì đó. Giờ cái phương tiện ba la mật thường thường muốn làm đạo, muốn độ thế gian á, muốn giúp thế gian mà xuống thế gian và hành Bồ Tát đạo, rồi phải dùng cái phương tiện pháp. Là cái pháp nó không có cái gì để nó năng, không có cái gì cách thủ cho được hết trơn á. Nhưng mà chúng sanh á thì mỗi người cách một cách, nên mỗi chúng sanh phải có một cái cách để điều phục, hay một cách để nhiếp độ, hay một cách để làm tăng trưởng thiện căn của họ. Có người phải đánh đập thì họ mới căn, có người phải hăm dọa thì họ mới chịu sửa cái ác, hay có người thì phải là vuốt ve, phải là khuyến tấn thì họ mới chịu sửa cái ác. Thành ra cái phương tiện á, hay phương tiện mà nó sử dụng á, là ở giai đoạn họ đạt được bát nhã rồi, họ đầu họ mới hành đại bi, thì nó mới rốt ráo. Thì lúc đó là họ phải quán sát căn tánh chúng sanh, quán sát nghiệp quả chúng sanh, quán sát coi những chúng sanh tại sao họ có những căn tánh đó, rồi sau đó có dụng minh của họ phải dùng cách gì để trừ. Thời vì vậy đó mới đưa một phương tiện thích hợp cho một chúng sanh. Thành ra tôi nói là lý do là nhiều khi tại vì Bồ Tát xuất hiện ở đời, nhiều khi độ một người tại với cái nghiệp đó, với cái thân tướng đó, với sự gần gũi đó, thì nó chỉ thích hợp với một người để giải khai được người đó thôi. Có nhiều người tại Bồ Tát thì có thể độ sanh ra đời, nó có thể độ sanh được hàng vạn người. Họ có thể là vì nhân duyên, những chúng sanh dính mắc họ nhiều, thì hàng họ ra đời họ lấy trong thân tướng tăng, một thân tướng một vị vua gì đó, họ có thể nhiếp phục được nhiều người. Thì mọi việc cái phương tiện thì phương tiện là mỗi lúc mỗi khác. Ta cái tâm nguyện này nó càng tầng ngày nó càng viên mãn cái hậu đắc trí, cái bát nhã trí thành tựu rồi, thì dùng cái phương tiện này nè để từ từ cái viên mãn được hậu đắc trí. Thì hậu đắc trí là cái trí gần như là nó thành tựu ở bên pháp nhân địa, tức là địa cuối cùng, tức là lên tới củ địa đó, thiện huệ địa đó, cái hậu đắc trí nó gần như là nó muốn viên mãn rồi. Pháp nhân địa là cái trí này là biết khắp luôn mười phương thế giới luôn, nghe là thập luôn Phật sát á, cái trí nó lớn lắm. Còn cái thấp, còn cái thiện huệ địa là cái trí tuệ thù thắng thôi, nhưng mà nó bao trùm hết thập phương thế giới, nó chưa có. pháp dân cũng như cái mưa pháp vậy đó, nó bao trùm hết thập phương thế giới. Thì cái pháp dân địa là cái địa cuối cùng, nó là Diệu Giác Bồ Tát. Diệu Giác Bồ Tát đó là thập địa đó, Diệu Giác Bồ Tát đó, cái ngày Quan Thế Âm hay là vân vân vậy đó, hay Đại Thế Chí vân vân, ha, nó là Diệu Giác Bồ Tát. Thì nhờ cái đó mà tăng tượng sự tu diệu tri, tức là cái biết được luôn hai được hai cái loại thế tục đế và cái chân đế một cách rõ ràng. Khó nhất là độ sanh, khó nhất là vấn đề độ sanh, thành ra tôi nói tới hoài á, Bồ Tát á có cái rồi đó là tầng sa hoặc, là cái mê hoặc của chúng sanh. Vì chúng sanh nó mê muội thì Bồ Tát phải học hết cái cách để độ sanh. Khi mà cái cách độ sanh mà thành tựu hết á, là năng lực học đắc trí rồi mà đã viên mãn hoàn toàn á, thì Bồ Tát lúc đó thì dứt được cái tầng sa hoặc. Dứt sa hoặc thì lúc đó là cái di tế vô minh nó sẽ diệt luôn, thì lúc đó thành Phật. Thì cái phương tiện trí này đó, để nó tăng trưởng sự liễu tri để mà thành tựu cái đạo chủng trí, tức là cái trí mà để mà diệt hết tất cả những cái mê hoặc nghĩa là rất là nhỏ của chúng sanh. Từ đầu đến nay an trụ trong thần thông, đắc đạo nhất thừa, chẳng do cái gì khác mà khai ngộ. Đắc đạo nhất thừa tức là đạt được cái Phật tánh á. Đắc đạo nhất thừa tức là cái là Phật thừa, tức là Phật tánh. Khi mà đạt được Phật tánh thì cứ giống như là Đức Phật Đại Năng bây giờ ngộ được của mình á, thì ngộ được cái tâm á, thì ngài nói là nào ngờ tự tánh của mình từ hồi nào tới giờ vốn hẳn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh của mình nào giờ đầy đủ các công đức, vân vân, cái ca tụng á, thì lúc này nó chẳng do cái gì mà khai ngộ, không có nghĩa là không cho nhân duyên, mà có nghĩa rằng là thấy được cái tự tánh của mình, cái bản tánh của mình hồi nào tới giờ nó đã ngộ rồi, thì đâu có cái gì làm cho nó khai ngộ được, thấy không? Giống như mà lúc đó anh ăn khi mà ngũ tổ bằng nhẫn mà giảng như viên ca ngày ngộ hả, ngày ngờ tự tánh của mình vốn tự đầy đủ, ngày ngờ tự tánh của mình vốn tự thanh tịnh, ngày ngờ tự tánh của mình vốn đầy đủ các công đức, nó gặp luôn. Thì đấy đó là ngài không cần tu, nó có sẵn rồi, đó là nó tu gì hết. Chứ lúc trước thì mình nghĩ là mình phải tu nên mình có những cái đó, tức là mình nghĩ có đắc cái gì đó. Thành ra chỗ này nói là chẳng do cái gì mà khai ngộ, có nghĩa là sao? Nghĩa là lúc đó cũng như là mình thấy được cái bản tâm của mình rồi, cái bản tâm mình nó hồi nào tới giờ mình đã từng có nó nhưng mình không thấy, mình cứ mong cầu mình tìm được nó để mình đắc được nó, chứ đâu biết rằng là thành ra nó nói là chẳng có cái gì mà khai ngộ, tức là mình thấy được nó thôi. Tới qua cái 508 chân thật công đức. Đấy, để tiếp là cái Bồ Tát ở trên gọi được là trí họ sâu rộng như biển cả. Thường thường ở thế gian mình đó, cho là cái gì mà sâu nhất thì biển, cái gì mà rộng nhất cũng là biển, cái tượng trưng đó. Chỉ có thế gian mình nói cho chỗ khác là nó khác à. Thành ra luôn luôn cái như Công Hoa Nghiêm mới nói là gì đó, từ vi pháp đó, rồi chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển đó. Không lấy cái đó, tại vì cái nói gì cái biển là sâu nhất, cái loài thủy tộc mà lớn nhất, bự nhất cũng ở trong biển. Thành ra trong cái kia đó, trong cái kia đó, nó nói là cái biển giống như là thành ra trong cái lần Ba Nghiêm nó lấy cái hãm tâm muội làm tâm muội lớn nhất, cái tâm muội nó như là biển cả vậy đó, nó lớn nhất. Thì cái biển đó là tâm muội sâu nhất, tâm muội đó là nó, biển cả là nơi chứa hợp hết tất cả những tài bảo, nơi chứa hết tất cả sông ngòi, là nơi chứa hết tất cả những chúng sanh có đại thân, cái phần lớn nhất là cũng nằm trong đó, cũng như là cái biển cả là nơi chứa các vị đại bồ tát vậy đó, tượng trưng vậy đó. Thành ra nói là cái trí của họ sâu rộng ví như biển cả là vậy đó. Bồ đề cao rộng ví như núi Tu Di bao giờ đặc sự giác ngộ đó. Cái trí thường là cái trí với cái bồ đề này là giác, là nó ta nha đó, là bát nhã đó. Cái bồ đề này thường thường là nghĩa chữ bát nhã. Bồ đi là giác, mà giác rồi đó là có được cái bát nhã. Còn cái trí này đó, thường thường là nói về cái trí là sanh, cái trí độ sanh, cái trí thường thường là nó nói về cái giống như cái nghĩ suy nghĩ mà nó có phân biệt đúng không á, thì nó thuộc về thế thực tế. Thì cái gì họ cũng biết hết trơn á, giống như cái biển vậy đó, hay là bao lao, như là cũng như là muốn nói nhà bác học vậy, ở đây mình dùng cái bác học á, tức là học rộng. Thì cái trí này nó được biển cái tượng trưng như sự bác học, nhưng mà nó còn cái thanh nữa. Nó không phải là quảng bác không, mà nó còn cái sâu nữa. Cái sâu này nó là tượng trưng cho sự biết cùng tận được một cái pháp. Còn cái quảng bác là cái gì cũng biết, là cái trí của Bồ Tát đó, là cái gì cũng biết hết. Cái trí này là cái phân biệt là thế tục đế đó. Thế tục đế này đó, hay mà nó biết hết tất cả các pháp trong thế gian, mà nó biết tới là cùng cột của cái pháp đó, nó là biết sâu. Thầy đã nói là biết là sâu và một là rộng là hai, giống như biển cả là bồ đề là cái sự giác ngộ. Bồ đề nó gọi là giác ngộ, nói về bát nhã trí. Tức là nói là cái chân đế cao rộng giống như núi Tu Di. Nó cũng lớn như Tu Di, núi Tu Di này nó không có trong cái thế hệ của mình, Nó là một cái quan niệm về vũ trụ quan của Ấn Độ giáo, rồi Phật đem vào Phật nói, thì cũng nói là cái nước Phù Di là cao nhất, hay là trong cái trong cái một cái tiểu thiên thế giới đó, nước Phù Di là tượng trưng cao nhất trong cái điểm cao nhất trong cái qua khỏi cái điểm này đó, thần đồng mới tới cõi trời. Thành ra cái này thành đó là cũng như là cái giác ngộ là cùng cột, cao thật là cao, hoài quang nên thân mình vượt xa mặt trời mặt trăng. Thì trên lúc trước nói các vị Bồ Tát này có hào quang một tầm, hay là hào quang có một tầm, rồi có gì có hào quang đến đi tới một thế giới, có gì có hào quang đi thập phương thế giới, là lúc trước kinh trước mình học rồi đó, cái đoạn trước mình học á. Còn đoạn này đó thì nó nói là cái hoài quang, cái hào quang đó một tầm, nhưng mà cái ánh sáng đó, của cái hào quang nó tỏa ra, hào quang nó phát ra thấy được cái hạt nhân gì thấp nhất là cũng như một tầm thôi, tức là một tầm tay thôi, nhưng mà cái quay lực của nó đó, cái ánh sáng của họ đó là vượt xa mặt trời mặt trăng. Bây giờ mình nhìn mặt trời á, mình nhìn thẳng mặt trời á thì mình nhìn mình chịu không nổi. Thành ra cái hào quang của những vị Bồ Tát đó, nó là ánh sáng rất là khủng khiếp, nó là vượt qua mặt trời mặt trăng. Tâm họ khiết bạch thì cái quay quang này mình học rồi, cái quay quang là tượng trưng cho cái trí, trí bát nhã. Cái bát nhã mà đạt cái trí càng nhiều chừng nào thì cái quay quang nó càng mạnh vậy đấy. Và công đức càng lớn chừng nào cái hào quang nó càng mạnh vậy đấy. Nó gồm có cái công đức về cái trí tuệ và công đức về cái phước á, nó tạo thành cái quay lực của hào quang. Thì cái này là quay lực hào quang của các vị Bồ Tát thôi, cõi này là vượt xa mặt trời mặt trăng, tức là công đức họ lớn vô cùng, công đức họ lớn lắm. Thành ra cái hào quang mới khủng khiếp như vậy đó. Thành ra thực sự công đức đó thực sự là do cái quay lực, do công đức của Đức Phật mình sanh tới tự động mình có, chứ không phải là công đức mình tự lực mình có được. Tâm họ khiết bạch chỉ như núi tuyết, tuyết thì tuyết thường thường là trắng, thành ra tâm họ cũng như là trắng, thường thường họ dùng cái màu trắng này nó tượng trưng cho tất cả các nghiệp, các những cái hoạt nghiệp, những cái vô minh nó đã tiêu sạch rồi. Thành ra cái thức A-lại-da mà khi mà họ thành tựu, gọi là đạt được cái vấn đề mà chứng được cái chân tâm đó, thì thức A-lại-da biến thành cái thức khác, nó gọi là bạch tịnh thức. Cái thức thiệt là trắng, thiệt là trong sạch. Nó thành ra cái chữ mà nó dùng cái tâm mình mà là khiết bạch đó, khiết bạch trong sạch nó dưới như núi tuyết. Thế là tình trạng lúc đó thì cái tâm họ hoàn toàn không còn xíu vô minh nào nó trên đó. Cái đó là một cái danh từ biểu thị đó. Ở thế gian mình đang quan niệm là màu trắng là màu sạch nhất. Màu trắng là cái màu là thanh tịnh nhất, không có cái gì mà thanh tịnh bằng màu trắng hết trơn. Nó cái màu đen á là cái màu mà nó nhiễm ô nhất, hay là theo cái quan niệm ở trong cái cõi mình là gì đó. Thành ra Phật dùng cái từ chữ đó để mà diễn tả. Thành ra cái nước tuyết, cái đoạn nước tuyết giống như nước tuyết này là tượng trưng, mình trong đó tượng trưng cho bạch tịnh thức vậy đó. Là một cái thức mà nó không còn một chút xíu vô minh nào hết, không còn chút xíu nhiễm ô nào hết, nhẫn nhục như đất. Thì bây giờ trong cái thế gian này đó, nó có cái bốn chất mà người ta luôn luôn là thấy là đất nước gió lửa. Nhẫn nhục như đất á, tức là nó thuộc về địa đại không? Thì thường thường trong đất nước gió lửa đó, đất nước trong cái tứ đại mà mình ưa dùng là đất nước gió lửa. Thường thường cái đất nước gió lửa thì thường thường mình thí dụ cho hiểu á, thí dụ trong cái cõi nước mình thí dụ hiểu, người ta dùng cái đất hay dùng nước hay dùng gió hay lửa để mình dễ hiểu. Thì đây là thí dụ đất. Thì đất á, cái gì mà thấy nó cũng nhận hết trơn. Nước cũng vậy, kìm dục dưới nó mà nó không có từ, dục dưới nó cũng thấm mà nó cũng đẩy đi, rồi một hồi nó cũng làm sạch lại. Đất cũng vậy. Thằng nó nói bây giờ mình lấy dầu thôi mình đổi đất cũng nhận, mình phun bọt nó bọt, hoặc là mình đái cái đất cũng nhận rồi, nó không có cái cách là sân hận, không có cái cách gì á. Tại khái thành cái đất á, đất nước gió lửa đều cùng đến chất với nhau, là tất cả các pháp nó đều nhận được hết á. Vì nó tại sao là nó là những chất nó kết qua các pháp, các pháp nhờ nó mà kết thành, là nó đối với tất cả các pháp á, nó không có chướng ngại. Thường thường á, thành ra tâm tâm nó cũng có kinh gì đó, nó nói là mà tập cái tâm làm sao như đất, tập cái tâm làm sao như nước, tâm làm sao như gió, hay như lửa. Gió thì không phải là cái người ác nó tránh, mà người thiện nó không tránh. Hay mùi thơm nó không thổi, rồi mùi thơm này nó thổi, rồi mùi thúi nó không thổi, không có. Gió là bình đẳng. Thành ra thường thường cái tứ đại là gì, nó là bình đẳng trong tất cả các vật chất thế gian. Thành ra đối với thế gian nó chứa ngại, thường thường mình nói về cái nhẫn nhục, nói về cái bình đẳng, nó cái sự nhẫn chịu. Thường thường ta dùng ra bốn cái tướng đất nước với lửa để ta diễn tả. Thì đây là diễn tả là thức như vậy đó. Hay nhẫn nhục như đất, hết thải bình đẳng. Bình đẳng tức là cái gì vô ok cũng được hết, không có phản đối. Thứ hai thanh tịnh như nước, rửa các tầng cấu cũng như nước vậy đó, nó cũng bình đẳng vậy đó. và anh dục cái đồ dơ dưới thì nó cũng mình nắng nó nhận nó cũng tan, hay là anh dục đồ sạch ở dưới thì nó cũng nhận nó cũng tan, trang đồ hồ đó nó chảy một hồ đó thì nó sẽ trong sạch trở lại. Thật ra là cái nước đó mục đích là thanh tịnh, mà thanh tịnh một cách bình đẳng, như nước rửa các đàn cấu hừng hực như lửa, nghe sử dụng cái bốn đó cho đất nước gió lửa đó thiêu củi phiền não. Thiêu củi phiền não tức là cái lửa đó thì cái bỏ cái gì vô á ha thì nó cũng đốt cháy một cách bình đẳng. Thường thường nói về cái tánh bình đẳng á ha, thì thường tôi dùng cái bốn cái chất này, nhưng mà mỗi cái chất đó, nó có cái năng lực riêng. Và như đất á là cái chất nhận, đất là nhận họ tất cả các pháp, cái pháp nương vào đất mà xây dựng lên nhà cửa này kia. Thường thường á thành ra khi mình đã nhận á, giống như là mình nhận một cái khổ và nhận cái vui vậy, là nhận được mấy cái đó thì nó dùng để tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Còn cái nước á là thường thường người ta dùng để tẩy, thành ra trong này nước á tượng trưng cho sự có sự thanh tịnh. Còn cái lửa đó ha, dùng để đốt cháy, thì trong nói là đốt cháy thì đốt cháy những cái gì cho những cái rác rưởi thì mới bỏ vô lửa đốt. Đây kia có thành ra mày nó là đốt cháy các lửa như thiêu các củi phiền não. Còn dịch cái gió thì đất nước gió lửa là thí dụ. Chẳng dướng mắt như gió thì nó là tự tại, chỗ nào cũng thổi tới được hết, tự tại. Thành ra nó chẳng dướng mắt như gió, không chướng không ngại thì cũng bình đẳng, thằng gió cũng bình đẳng. Thế nào là bốn cái tướng bình đẳng á, cái tướng nhẫn nhục á thì thường ta thí dụ bằng đất, tại vì đất là nơi dựng đặt tất cả các pháp, thọ nhận các pháp mà cái tâm nó không có thấy cái pháp này quan trọng, mà cái pháp khác là không quan trọng, nhận hết, trong đất là nhận hết. Người ác nó cũng cho đứng trên đất, mà người thiện nó cũng giữ trên đất là bình đẳng. Còn nước á thì đồ dơ đồ sạch đồ đổ dưới thì nó chứa đựng hết, đất cũng bình đẳng. Nhưng khi nó chảy một hồ đó thì đất trở thành dòng nước sẽ trong sạch trở lại, hay thành nó tượng trưng cho bình đẳng. Còn củi lửa đó thường là nó đốt những sạch cuối cực, hay là thành đó là đốt trên tượng trưng cho sự đốt cháy phiền não. Còn cái gió đó là tượng trưng cho sự không có trước, tức là chỗ nào cũng tự tại, chỗ nào cũng có thể đến là cũng bình đẳng. Thành ra Nam Tông nó có bài kinh mà Sa Nhất Hạnh nó tưởng tượng có bài thì viết rồi phải tắt mình, tâm mình như đất, tâm mình như nước, tâm mình như lửa, để cái gì mình chịu cũng được. Đại khái thì cái hình thức đó, tại vì cái bản thể của tứ đại, nhắc lại tại bản thể tứ đại là nó có hết trong tất cả cái vật chất, vì mình cần cái vật chất là bản thể có nó đúng rồi, nên nó là nó không có chướng ngại một vật chất nào hết, nên tâm nó rất là bình. Ở trong này á, thường thường á là mình phải học mấy cái đó cho mình biết. Nhận nhục thường thường lấy cái nhận nhục, người ta lấy cái tướng đó, nước thì rửa sạch thường thường lấy cái tướng nước, lửa thường thường là lấy cái tướng mà diệt trừ, còn gió là lấy cái tướng tự tại, nó đại khái vậy đó chứ không ngại. Thành ra là các vị Bồ Tát thần á, cái tâm gì bình đẳng hết, nhưng mà nhẫn nhục thì như vậy vân vân như vậy, tức là không, nghĩa là đạt được cái nhẫn nhục, đạt được thanh tịnh, dứt trừ cả phiền não, tâm rất là tự tại, lấy bốn chất đất nước gió lửa để tượng trưng. Rồi giờ nói về cái pháp âm, pháp âm nói về cái cách phương pháp đời sanh, thì pháp âm sấm rền giác ngộ sẽ chưa giác. Pháp âm sấm rền giác ngộ chưa giác á, phải nói là phải đạt được cái nó gọi là tứ vô ngại biện đó, mà nó gọi là pháp vô ngại biện, nghĩa là ngại biện từ vô ngại biện đó, thì mới đạt được cái pháp âm này giác rền. Mà cái vấn đề mà cái vô ngại biện là phải lên tới thiện huệ địa đó. Thiện huệ địa tức là cái địa của địa chính của Bồ Tát á, thì mới đạt được cái tình trạng mà pháp vô ngại biện, ngữ vô ngại biện, từ vô ngại biện, ngã thuyết vô ngại biện, hay mới đạt được cái bốn cái vô ngại biện được. Mới là cái pháp âm nó mới trấn áp người ta nổi. Thầy nó nói là cái rồi mưa pháp cam lồ để thấm nhuần chúng sanh, nó là nhạo thuyết vô ngại biện đó, tức là nói thuyết pháp một cách tự tại vô ngại để mà làm chúng sanh lợi lạc, rộng dường như hư không vì đại từ bình đẳng. Ngay cái tướng hư không á là cái tướng nó gọi là nó trùm khắp, nó là phổ chiếu phổ biến, nó có những cái chữ mà nó tượng trưng cho cái gọi là biến khắp á. Biến khắp thì gồm cái không khí nè là một, là ánh sáng là hai, chỉ có hai thằng đó là nó gọi là phổ biến phổ khắp mà. Ánh sáng cũng vậy, một ánh sáng mà khi một cái lửa nó vừa lóe lên là cả phòng nó đều sáng. Thành ra cái ánh sáng á, đương nhiên mình muốn đã sẽ muốn nói cái gì mà nó nghĩa là nó trùm khắp, nó phổ biến, thường thường ta dùng hai cái tướng đó. Thì mình thành ra nhiều khi những người họ đặt chẳng hạn như ngày đại nhật Như Lai, đại nhật Như Lai hay là tỳ lô giấy ma Như Lai, hay gọi là đại nhật Như Lai, hay là biến chiếu Như Lai, là tượng trưng cho cái cũng như là mặt trời, như là ánh sáng mặt trời nó chiếu ra thì toàn khắp mười phương thế giới đều thấy được ánh sáng đó hết trơn, ví dụ gì đó. Còn hoặc là hư không, hư không thì nó cho là cũng có, hư không là tất cả đất nước gió lửa là nương và hư không mà phân biệt nhau. Thành ra nói cái tiếng biến khắp thì đôi lúc người ta nói ánh sáng hay nói gì hư không, thì đây là cái tượng trừ cũng như là cái lòng thương yêu của cái Bồ Tát này đối với chúng sanh, muốn chúng sanh được an vui đó, thì rộng lớn như là hư không, hư không tức là mình không có thể mình kể, mình có thể mình thấy nó tới tận cùng. Hư không là không có xuống tận cùng, hay tức là nó vô lượng, vô biên đó, vô biên vậy đó, vô biên là phổ chiếu. Cái rộng mà như hư không là rộng khủng khiếp lắm, tại vì chỗ nào cũng có hư không hết trơn á. Thành ra cái này nó nói là đại từ bình đẳng, tức là cái lòng mà đại từ đó là muốn chúng sanh được an lạc, muốn chúng sanh được hạnh phúc an vui đó là gọi là đại từ. Thì đại từ đó nghĩa là nó phổ chiếu khắp tất cả mọi người, nên giống như hư không nên nó tính đẳng. Thì các vị Bồ Tát nó có những năng lực gì đó, chuyển giống như hoa sạch vì lìa nhiễm ô. Thì từ cái hoa đó thì bên đạo Phật đó, nó tượng trưng cho cái tinh túy của cây. Cho trên hình thức mình học á, cái hoa là gọi là tinh yếu, tinh túy của cây. Thường thường á là hoa là tượng trưng cho tất cả cái hạn, cái pháp, như pháp hoa, những cái ví dụ như cái pháp hoa. Pháp hoa có nghĩa là đây là cái tinh yếu của pháp. Có gì nghe cái tên gì nó bi hoa, hay kinh bi hoa thì có nghĩa là gì, là kinh này nó nói về cái cốt quỷ, cái tinh yếu của cái tâm bi. Cái gì mà cái hoa là tượng trưng, tại vì khi cái hoa và cái quả đó nghĩa là thành tựu, sẽ thành tựu của một cái pháp, hay sẽ nói về cái quả. Thành ra ở đây đó, cái hoa đó, cái sạch vì lìa nhiễm ô, nó là cái gọi cái hoa, thì hoa phát sanh đó là tinh túy của cái cây. Khi mấy cây nó phát sanh ra được, cũng như mình trồng một cái pháp thì nó nở được cái hoa. Thì cái hoa này nó là những cái kết tụ, những cái pháp của mình nó thành tụ được. Cái hoa thì nó